Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm của Thánh Matthew chương 19 câu 23 đến 30. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ Phêrô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội của người nghèo, ưu tiên phục vụ người nghèo, đó là những khẩu hiệu đã trở thành thời trang trong giáo hội kể từ vài thập niên qua. Bất cứ ai có ý thức về công bằng xã hội hoặc đôi chút trăn trở về giáo hội trong thế giới ngày nay cũng đều thốt lên những khẩu hiệu ấy. Nhưng giáo hội có thực sự là giáo hội của đại đa số dân nghèo khổ chưa? Sự hiện diện của người nghèo quả là một thách đố lớn cho giáo hội. Ngày nay, tiếng kêu than của họ luôn là một nhắc nhớ cho giáo hội về bản chất và sứ mệnh của mình trong thế giới. Cuộc trở lại của Hoàng đế Constantino vào thế kỷ thứ tư đã chấm dứt những cuộc bách hại đẫm máu và đã biến Tây Phương thành thế giới Kitô giáo, nhưng không chừng đã làm giáo hội quên đi bản chất đích thực của mình. Sự tương nhập giữa thế quyền và giáo quyền đã biến giáo hội thành một thế lực chính trị và các vị lãnh đạo giáo hội thành những vua chúa trần gian. Nhiều người đã có lý để nói rằng nhờ những lay động của Karl Marx mà giáo hội đã lắng nghe được tiếng kêu than của người nghèo, đồng thời ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay. Ngay từ khi mới khai sinh, cộng đoàn Kitô tiên khởi đã ý thức được vấn đề ấy. Tin mừng hôm nay là một phản ánh về những trăn trở của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Cách riêng cộng đoàn Jerusalem là cộng đoàn gồm những người nghèo trong xã hội thời bấy giờ. Đọc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ của Kitô hữu đối với tiền bạc của cải, cộng đoàn tiên khởi đặt lại vấn đề về sự hiện diện của người giàu trong giáo hội. Theo quan niệm quen thuộc của người Do Thái, thì sự giàu sang phú quý là một chúc lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm sai lầm ấy khi nói rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, và rằng sự nghèo khó là điều kiện thiết yếu để vào nước trời. Giáo hội của người nghèo, điều đó có nghĩa là, trước tiên, tất cả những ai thuộc về giáo hội đều phải có tinh thần nghèo khó đích thực. Họ phải sống phó thác và quảng đại chia sẻ cho nhau. Các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu được điều ấy. Họ để chung của cải lại, chia sẻ với nhau và yêu thương đùm bọc nhau như trong cùng một gia đình. Giáo hội của người nghèo, điều đó cũng có nghĩa là các tín hữu phải lấy sự phục vụ người nghèo làm ưu tiên hàng đầu. Bản sắc của người Kitô hữu do đó được xác nhận bằng chính tương quan với người nghèo. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt lại cách sống đạo của chúng ta. Thách đố của giáo hội hiện nay cũng chính là thách đố của mỗi người chúng ta. Nếu như người cùng khổ chưa phải là thao thức trăn trở của chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn xa với giáo hội Chúa Kitô. Nếu cuộc sống chúng ta chưa phải là cuộc sống liên đới chia sẻ với người khốn khổ, thì có lẽ chúng ta chỉ là những Kitô hữu danh vô thực mà thôi. Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân hữu hiệu của tình thương Chúa giữa anh chị em. Amen.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xứng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi biết đường nào về tới bên yêu thương, lòng đầy băn khoăn kiếm tìm Ngài trong tin thương hy vọng, mà lòng con hỗn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mệt mù, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Với xác thân Ngài cho, con xin dâng ngài, con không mong gì cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời con lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương một niềm vui thiên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam. Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng được bổ nhiệm làm tân giám mục chính tòa Giáo phận Huế. Thứ Bảy ngày 18 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục chính tòa Giáo phận Huế, và bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng lên kế nhiệm. Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể năm nay 77 tuổi, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935 tại giáo xứ Cây Gia, tỉnh Quảng Trị, thụ phong linh mục cách đây 50 năm, mùng 6 tháng Giêng năm 1962, và làm giáo sư tiểu chủng viện Hoan Thiện trước khi làm giám đốc tiểu chủng viện Huế năm 1972 đến năm 1975. Tháng 5 năm 1975, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Giáo phận Huế với quyền kế vị, dưới thời Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền. Khẩu hiệu giám mục của Đức Tổng giám mục Nguyễn Như Thể là Pro Mundi Vita, để cho thế gian được sống. Năm 1983, Ngài đệ đơn từ chức và được Tòa Thánh chấp nhận. 15 năm sau đó, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1998, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục chính tòa của Giáo phận Huế. Đức tân Tổng giám mục Lê Văn Hồng năm nay 72 tuổi, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị, thụ phong linh mục năm 1969 và làm giáo sư tiểu chủng viện Hoan Thiện. Về sau, Ngài làm quản sứ giáo xứ Chuồi từ năm 1975 đến năm 1999. Cũng là năm Ngài được cử đi du học tại Pháp trong 3 năm. Trở về nước năm 2002, cha Lê Văn Hồng làm quản sứ Phú Hậu cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Dadiau Phala, phụ tá của Tổng giáo phận Huế, ngày 19 tháng 2 năm 2005. Ngài chọn khẩu hiệu giám mục là Sicut qui ministrat, như một người phục vụ. Tin Seattle, Hoa Kỳ. Tòa Thánh và các giám mục Hoa Kỳ hãnh diện về các đóng góp của các hội dòng nữ Hoa Kỳ. Tòa Thánh và các giám mục Mỹ rất hãnh diện về phần đóng góp lịch sử và liên tục của các nữ tu Hoa Kỳ qua các dấn thân xã hội, mục vụ, tinh thần, trợ giúp y tế và giáo dục công giáo, cũng như đến với người nghèo trong nhiều lĩnh vực khác. Đức cha Peter Satan, Tổng giám mục Seattle, đại diện Bộ Giáo lý Đức tin, đối thoại với Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ đã khẳng định như trên, sau khi Liên hiệp kết thúc đại hội thường niên tại St. Louis hôm 11 tháng 8 vừa qua. Đức cha Satan nhấn mạnh rằng, các nữ tu Hoa Kỳ đem lại các ơn duy nhất cho các hội dòng của mình nói riêng và cho giáo hội nói chung. Sự duy nhất ấy cũng bao gồm sự nhạy cảm đối với nỗi đau khổ và nghèo túng bên châu Mỹ Latin và trong các thành phố của Hoa Kỳ. Các nữ tu đã đem lại sự đóng góp lâu dài cho thiện ích của đất nước chúng ta và còn tiếp tục làm điều ấy ngày nay. Vì thế, các chị đáng được chúng ta quý trọng, ủng hộ, cảm ơn và nhớ tới trong lời cầu nguyện. Đức cha Satin cam đoan sẽ làm việc với các nữ tu để giải quyết các vấn đề đã được Bộ Giáo lý Đức tin nêu lên trong bầu khí cầu nguyện và đối thoại tôn trọng. Đức cha nói rằng cần phải làm việc với nhau để giải tỏa mọi hiểu lầm mà không gây thiệt hại cho giáo huấn của giáo hội và vai trò quan trọng của Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ. Đức cha nóng lòng chờ đợi tiếp tục các cuộc thảo luận để cộng tác thăng tiến đời thánh hiến tại Hoa Kỳ. Trong thông cáo công bố sau đại hội triệu tập tại St. Louis, đại biểu các dòng nữ cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc lượng định bản tường trình do Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo. Ngoài ra, các nữ tu cũng thảo luận về làn sóng di cư vào Hoa Kỳ hợp pháp và bất hợp pháp, sự hiện diện của các công nhân nước ngoài và vấn đề đoàn tụ gia đình của họ. Các nữ tu cũng khẳng định cần tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng với các vị đại diện Bộ Giáo lý Đức tin liên quan tới các vấn đề tế nhị về luân lý đạo đức, nhất là với Đức Tổng Giám mục Peter Satan. Các đại biểu cũng nêu bật tầm quan trọng của các giá trị nảy sinh từ Công đồng chung Vaticano đệ nhị liên quan tới các lĩnh vực thần học, giáo hội học và các hình thức của đời thánh hiến. Trong bài phát biểu kết thúc đại hội, nữ tu Pat Farwell, Chủ tịch Liên hiệp các hội dòng nữ Hoa Kỳ, đã đề nghị 6 điều giúp đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay, đó là chiêm niệm, khả năng có một tiếng nói ngôn sứ, liên đới với người di cư, sống cộng đoàn, không bạo lực và khả năng sống niềm hy vọng tươi vui. Trong đại hội, các nữ tu cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cải tổ hoàn toàn vấn đề di cư thông qua luật đoàn tụ gia đình. Ngoài ra, đại hội cũng nhắc tới tệ nạn buôn người và sự cần thiết phải loại trừ tệ nạn này. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất kêu gọi chấm dứt bạo lực và tạo dựng hòa bình. Đức Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ danh dự chính thống toàn thế giới, khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi dân tộc. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 8 vừa qua. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ bày tỏ lo buồn vì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ tới Phi Châu, xuyên qua châu Âu và châu Á. Mọi đại lục đều đang phải đối phó với hiện tượng bất khoan nhượng. Nó không chỉ tàn phá sự ổn định và nền hòa bình thế giới, mà cũng chối bỏ các quyền con người nữa. Giết người vì kỳ thị chủng tộc, diệt chủng, thanh lọc chủng tộc, bài Do Thái, tàn phá các nơi thờ tự, vân vân, đều là những hành động man rợ cần phải tố cáo công khai, đặc biệt khi chúng đội lốt tôn giáo để tự biện mình. Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople cũng lo âu trước tình hình vùng Trung Đông, Nigeria và Sudan. Các vụ đụng độ giữa các tín hữu Hồi giáo và tín hữu Kitô trong các vùng này phải được vượt thắng bằng cách thăng tiến yêu thương đối với người lân cận và diễn tả sự hiệp nhất giữa con người với nhau. Nhưng nhất là, Tòa Thượng Phụ âu lo cho tương lai của người dân Syria và các Kitô hữu tại đây. Vì thế, thông cáo viết rằng, chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy buông khí giới và cho phép các tổ chức nhân đạo cứu trợ dân chúng. Giải pháp cho các xung đột này trên hết là sự đối thoại. Vì đối thoại không chỉ có nghĩa là hiểu biết và khoan nhượng với người khác mà còn cho phép hòa giải và thay đổi nữa. Đức Thượng Phụ Bartholomaios cũng kêu gọi các giới lãnh đạo tôn giáo cùng nhau hoạt động để đem lại hòa bình cho thế giới. Như là hàng lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có bổn phận luân lý chống lại chiến tranh và thăng tiến hòa bình như nhu cầu thiết yếu nền tảng sống còn đối với toàn nhân loại. Tôn giáo không thể và không bao giờ được coi là cớ cho chiến tranh và xung khắc, cũng như không bao giờ được phép trở thành dụng cụ của khuynh hướng cuồng tín vì các lý do và mục tiêu chính trị. Mọi tội phạm nhân danh tôn giáo đều là một tội phạm chống lại tôn giáo. Trong sự tôn trọng này, đối thoại là hy vọng duy nhất giúp có hòa bình. Sau cùng, Đức Thượng Phụ bày tỏ tình liên đới và cảm thương đối với mọi cộng đoàn nạn nhân của bạo lực, và kêu gọi mọi giáo hội chính thống, các giáo hội Kitô và các cộng đoàn tôn giáo, cũng như mọi tổ chức quốc tế, các quốc gia và mọi người thiện chí, nỗ lực góp phần để cho hòa bình chiến thắng chiến tranh và thù hận. Tin Brazil. Tuần lễ gia đình tại quốc gia Brazil. Tuần lễ gia đình do Ủy ban Sự sống và Gia đình của Hội đồng Giám mục Brazil phát động, tiến hành trên toàn nước nhằm thăng tiến, củng cố và lan truyền tin mừng cho gia đình đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Tuần gia đình tại Brazil đã lấy lại đề tài của Ngày Quốc tế Gia đình diễn ra tại Milano trong các ngày từ 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua là Gia đình, Việc làm và Lễ nghỉ. Thông cáo do Ủy ban công bố khẳng định tuần gia đình được rộng mở cho tất cả những ai muốn tham dự và nhắm các mục đích sau đây. Đào tạo nhân lực chuyên môn biết thông truyền các giáo huấn của Hội Thánh một cách đơn sơ, rõ ràng và chính xác. Thăng tiến và củng cố vai trò của giáo dân trong việc dạy giáo lý tin mừng và tìm các giải pháp cho các vấn đề của gia đình. Kích thích sự lớn mạnh của nền tu đức gia đình. Hiệp nhất các nỗ lực để cho gia đình thực sự là đền thờ sự sống, bằng cách đề cao phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên, và chống lại các luật lệ đi ngược lại sự thật tự nhiên này. Ngoài ra, tuần gia đình cũng nhắm thức tỉnh gia đình trong sứ vụ thánh thiêng không thể thay thế được và không thể hủy bỏ, là giáo dục và là trường dạy, trong đó con người học sống các giá trị nhân bản, tin mừng và tôn giáo. Thêm vào đó là huy động ý thức truyền giáo của gia đình bằng cách tìm mọi phương thế giúp chữa lành và củng cố tế bào nòng cốt này của xã hội, từ đó phát xuất ra sức mạnh của mọi tổ chức xã hội và chú ý tới các trợ giúp mà các hiệp hội gia đình có thể cống hiến cho gia đình. Sau cùng, tuần gia đình toàn quốc Brazil cũng muốn ủng hộ gia đình qua các cộng đoàn và các giáo xứ, đem các gia đình đã xa rời giáo hội trở lại với cộng đoàn, bằng cách thăng tiến sự tham dự vào các buổi cử hành phục vụ quan trọng nhất, yểm trợ các phong trào và hiệp hội gia đình thăng tiến bảo vệ sự sống. Tin Warszawa, Ba Lan. Khởi sự tiến trình hòa giải giữa dân tộc Nga và Ba Lan. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, đã bắt đầu cuộc viếng thăm lịch sử tại Ba Lan, nhằm cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Mục đích này đã được Đức Thượng Phụ Kirill nêu rõ khi tới phi trường thủ đô Warszawa. Ngài xác tín rằng hai nước có thể loại bỏ mọi hiểu lầm dựa trên căn bản chung là tin mừng. Tại phi trường, Đức Thượng Phụ đã được Đức Tổng Giám mục Sawa của Giáo hội Chính thống Ba Lan chào đón. Tiếp đó, hai vị đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của chính thống giáo tại Warszawa. Trong số các vị hiện diện có cả Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan và một số giám mục công giáo khác. Ban tối cùng ngày, Đức Thượng Phụ Kirill đã được Tổng thống Bronislaw Kororovsky tiếp kiến. Trong dịp này, Tổng thống khẳng định rằng, tôi tin các giáo hội có thể cổ võ rất nhiều sự hòa giải giữa Ba Lan và Nga, có thể hướng dẫn các dân tộc chúng ta khắc phục những định kiến và quan niệm tiêu cực tích lũy đối với nhau. Cao điểm trong 4 ngày viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirill tại Ba Lan là cuộc ký kết tuyên ngôn chung hôm 17 tháng 8 vừa qua về sự hòa giải giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Michalik khẳng định rằng, cả hai giáo hội đều chia sẻ các giá trị Kitô như nhau. Giáo hội chính thống Nga nổi bật về sự bênh vực và công bố luật Chúa. Đức Thượng Phụ đã tặng Đức Tổng Giám mục Michalik một ảnh icon Đức Mẹ từ miền Smolensk. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ giáo chủ chính thống Nga nói rằng, sắc thái quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc Ba Lan và Nga cần phải được thay đổi. Không cần thiết phải nói xin lỗi và tha thứ. Tuyên ngôn chung giữa Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Tổng Giám mục Michalik được ký kết tại Lâu đài Hoàng gia Ba Lan và được công bố hôm 17 tháng 8 vừa qua, gồm có 3 phần. Trước tiên là lời kêu gọi hòa giải giữa Nga và Ba Lan. Tiếp đến là phần nhìn lại lịch sử, rồi phần liệt kê những giá trị mà các tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay cần tín thác. Gợi hứng cho văn kiện này là sự trao đổi thư từ giữa Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức hồi năm 1965 và một buổi cầu nguyện hòa giải với Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine hồi năm 2005. Tin ngôn có đoạn viết rằng, chúng tôi kêu gọi các tín hữu của chúng tôi hãy cầu nguyện để được ơn tha thứ về những lầm lỗi, bất công và mọi tai ương đã gây ra cho nhau. Chúng tôi xác tín rằng, đây là một bước đầu tiên, bước quan trọng nhất tiến đến việc tái lập sự tín nhiệm nhau. Nếu không có sự tín nhiệm này, thì không thể có một cộng đồng lâu bền và sự hòa giải trọn vẹn. Hai vị giáo chủ đoan hứa rằng, bảo vệ quyền của tôn giáo được hiện diện trong đời sống công cộng của một châu Âu đang bị tục hóa. Ngày nay các dân tộc chúng ta phải đương đầu với những thách đố mới. Viện cớ là bảo vệ đặc tính trung lập về tôn giáo hoặc bảo vệ tự do, các nguyên tắc cơ bản của 10 giới răn bị nghi ngờ. Chúng ta chứng kiến sự cổ võ phá thai làm cho chết êm dịu, hôn nhân đồng phái và chủ nghĩa tiêu thụ. Các giá trị truyền thống bị loại bỏ và những biểu tượng tôn giáo bị xóa bỏ khỏi phạm vi công cộng. Trong lịch sử, quan hệ giữa Ba Lan và Nga rất căng thẳng vì vai trò của Liên Xô hồi đầu Thế chiến thứ hai và vụ Liên Xô sát hại các tù binh chiến tranh người Ba Lan. Các đoàn quân của Liên Xô tuy đã giải thoát Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã hồi năm 1944 đến năm 1945, nhưng sau đó lại đặt Ba Lan trong quỹ đạo của một chế độ tùng phục Moscow. Đối lại, các sử gia người Nga vẫn cáo buộc rằng Ba Lan đã sát hại hàng ngàn tù binh Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữa hai nước hồi đầu thập niên 1920. Giáo hội chính thống Nga có khoảng 150 triệu tín hữu. Tại Ba Lan, trong số 38 triệu dân, có hơn 95% được rửa tội trong Công giáo, và ngoài ra có 400.000 người là tín hữu chính thống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài nét về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày này, Đức Kirill, Thượng phụ Chính thống Nga, đang viếng thăm Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một vị Thượng phụ Chính thống Moscow sang thăm Ba Lan. Sáng hôm 17 tháng 8 năm 2012 vừa qua, Đức Kirill và Đức cha Joseph Mikalic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ cùng ký vào đời kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan hòa giải với nhau. Lễ nghi sẽ diễn ra tại lâu đài hoàng gia trong thủ đô Warsawa. Lời kêu gọi này đã được một ủy ban hỗn hợp của hai bên soạn thảo trong hơn 2 năm trời. Nó không phải là một lời xin lỗi, nhưng là lời mời gọi hai dân tộc đọc lại lịch sử xung khắc giữa hai bên trong viễn tưởng Kitô. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nhận định của Đức cha Henryk Muszynski, Nguyên Tổng Giám mục Jimmy Ensno, về buổi lễ ký và nội dung lời kêu gọi này. Đức cha đã nói đến lời kêu gọi chung của hai giáo hội Công giáo Ba Lan và Chính thống Nga như sau. Đức Tổng Giám mục Hilarion, hướng dẫn phái đoàn Nga soạn thảo tài liệu, đã nhiều lần nói tới việc cần thiết tạo ra một liên minh giữa các giáo hội chính thống và Công giáo để bảo vệ các giá trị Kitô, chống lại khuynh hướng thờ ơ gia tăng trong thời đại chúng ta và khuynh hướng tục hóa lan tràn. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng các thách đố mà thế giới ngày nay đưa ra cho các giáo hội của hai bên là giống nhau. Trong khi soạn thảo tài liệu chung, chúng tôi đã cố gắng biên soạn từ một góc cạnh tích cực và nhấn mạnh một cách chính xác rằng trong niềm tôn trọng sự độc lập của quyền bính dân sự, chúng tôi kêu gọi đối thoại với nhau và khoan nhượng. Chúng tôi kêu gọi tín hữu đáp trả lại các thách đố mà cả hai giáo hội đều phải đương đầu, bảo vệ phẩm giá con người, quảng bá các giá trị dựa trên 10 điều răn, cũng như các điều răn liên quan tới sự thánh thiêng của sự sống từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Và vì thế, chúng tôi không chấp nhận phá thai và trợ tử, và chúng tôi bảo vệ sự hiệp nhất của hôn nhân. Tuy nhiên, trước hết tài liệu là một lời kêu gọi làm chứng tá chung cho niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh đối với toàn Âu Châu. Đó là điều Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu mời trong tông huấn giáo hội tại Âu Châu. Chúng tôi coi đó như là bổn phận nền tảng của các giáo hội ngày nay, và vì chúng tôi có chung lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa sâu đậm, chúng tôi quy hướng về đó và ý thức về danh dự dành cho Đức Trinh Nữ Maria và phải làm chứng cho lòng sùng kính đó một cách sống động. Đức Cha đã nói đến ý nghĩa của tài liệu này trong lĩnh vực đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống trên bình diện quốc tế như sau. Tài liệu này có một ý nghĩa, trong mức độ nó vượt qua hàng rào giữa hai giáo hội đã xảy ra các chướng ngại đối với các đối thoại đại kết. Nhưng chúng tôi không có ý đối thoại trên bình diện thần học, vì đã có Ủy ban hỗn hợp thần học làm việc thường xuyên rồi. Chúng tôi không thay thế nó. Sự hiệp nhất giữa hai giáo hội là công trình của Chúa Thánh Thần và hoa trái của lời cầu nguyện, chứ không phải của sự dàn xếp giữa con người với nhau. Chúng tôi đã nói tới các con đường dẫn tới sự gần gũi nhau. Vấn đề ở đây là sự vượt thắng những gì đã xảy ra giữa hai dân tộc và mở ra các con đường cho sự hiệp nhất. Chúng tôi cảm thấy đó là một nhiệm vụ đặc biệt của hai giáo hội. Trong ý nghĩa này, nó là một đóng góp nồng cốt, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng tình thương nảy sinh trái ngược với sự gần gũi địa lý. Yêu thương một người Ấn Độ ở xa thì dễ hơn là yêu thương một người ở gần, mà thường ngày chúng ta có vấn đề trong các tương quan với họ. Chúng tôi ý thức được nhiệm vụ này bởi vì hai giáo hội của chúng tôi là hai giáo hội chiếm đa số dân tại Ba Lan và Nga. Vì thế, trách nhiệm đối với hai dân tộc cũng lớn hơn là trong trường hợp của các tôn giáo thiểu số. Do đó chúng tôi kêu gọi vượt thắng tình trạng phức tạp này và hiệp nhất trước hết là hai giáo hội, rồi tất cả các tín hữu và mọi người có tư tưởng tạo ra một tâm tình chung và các tương quan hòa bình giữa hai dân tộc. Sau cùng, Đức Cha cho chúng ta hiểu đôi nét về giáo hội chính thống Nga trong khóe nhìn về Đức Trinh Nữ Maria như sau. Đối với chúng tôi, hình ảnh Mẹ Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh, nhưng đối với anh em chính thống Nga, đó là một icon. Đó là một dấu hiệu sự hiện diện thực sự của Mẹ Thiên Chúa. Trong một dịp nào đó, tôi đã nhận được một bài học tuyệt diệu của các anh em chính thống mà tôi sẽ nhớ cho đến chết. Họ đã đem đến cho tôi một icon Đức Bà Krestochowa do các cha dòng thánh Phaolô tặng cho đan viện Senil Stolovny. Khi tôi đề nghị ban đêm để ảnh Đức Mẹ lại trong phòng khách của tòa giám mục Kniezno, thì họ nói với tôi: Đức Cha có để Mẹ Đức Cha ngoài hành lang không? Và thế là chúng tôi đã đặt ảnh Đức Mẹ trong nhà nguyệt và đọc chung với nhau một lời kinh. Và tôi sẽ biết ơn họ về bài học này cho tới chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục lời Chúa Chủ Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 61 đến câu 69. Chúa Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người." Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với người nữa. Vậy Chúa Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng về bánh hằng sống đưa tới kết luận đòi người ta phải tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối, và cũng đưa tới cao điểm của một cuộc khủng hoảng. Từ đó phát sinh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Không chỉ là một sự chống đối chống qua, nhưng là cả một số đông người từ chối đi theo Chúa. Một sự từ chối quyết liệt của những người không tin, sự phản bội của Giuđa và những âm mưu chống lại Chúa. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Vấn đề thứ nhất, đó là nghi vấn của niềm tin. Khi nghe Chúa Giêsu giảng bài giảng về bánh hằng sống, nhiều môn đệ đã khó chịu vì cho rằng những lời này chói tai quá, ai nghe được. Chói tai không phải vì khó hiểu mà vì khó nuốt, khó chấp nhận được. Đấy là não trạng của những người không tin, không thể nào chấp nhận Chúa Giêsu đứng từ trời xuống. Họ không tin, thấy chói tai vì họ không hiểu lời Chúa trong thần khí. Họ dùng trí khôn loài người, những quan niệm trần thế và tập tục của cha ông để xét đoán lời Chúa. Kết cục là sự từ chối sứ điệp lời Chúa, từ chối chính người. Điểm thứ hai, cuộc khủng hoảng niềm tin. Vì không thể nào hiểu được lời Chúa bởi sự cứng lòng của mình, nên kết cục hiển nhiên đã dẫn tới việc nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Đây quả là một cuộc khủng hoảng niềm tin, cũng như sự kiện Chúa Giêsu bị từ khước tại chính Nazareth, quê hương của Ngài. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định với chân lý mình mặc khải. Người biết ai tin, ai không tin. Trước con mắt người đời, xem ra Chúa Giêsu bị thất bại. Chúa Giêsu không nhượng bộ, người đòi hỏi mạnh mẽ và dứt khoát. Người sẵn sàng đau lòng nhìn cảnh các môn đệ bỏ đi. Đối với người, trung tín với Chúa Cha, kiên định theo đường lối của Chúa Cha là trên hết, cho dù có bị phản bội, bị bỏ rơi và bị giết chết. Điểm thứ ba, còn các con có muốn bỏ đi không? Trước sự từ chối bỏ đi của một số đông các môn đệ, Chúa Giêsu đã hỏi nhóm 12. Chắc chắn không phải Chúa hỏi để gỡ lại sĩ diện cho mình. Người đặt một câu hỏi để các ông xác định lập trường của mình. Phêrô đã đại diện anh em của mình để trả lời Chúa, để nói lên chọn lựa của mình. Lạy Thầy, chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có những lời bàn sự sống đời đời. Các ông xác định đi theo Chúa ngược lại với những người bỏ Chúa. Nhóm 12 đã quyết định dấn thân theo Thầy Chí Thánh của mình, vì các ông đã tin và đã nhận ra, chỉ có Thầy mới có những lời bàn sự sống. Bỏ Thầy rồi, thì đi với ai để có được sự sống đây? Từ đó các ông tiến xa hơn nữa trên hành trình niềm tin của mình. Không chỉ có những lời bàn sự sống, mà Thầy của mình còn là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa. Đấy mới là cốt lõi của niềm tin. Phải tìm Chúa Giêsu là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa, mới có thể hiểu nổi người là bánh ban sự sống như thế nào, mới có thể hiểu và đón nhận mình máu người làm của ăn, của uống, mang lại sự sống đời đời. Chúng ta có thể triển khai bài giảng như sau. Điểm thứ nhất, quyết định của đức tin. Kết thúc bài giảng về bánh hàng sống, đưa người nghe đến một thái độ chọn lựa dứt khoát, tin hay không tin vào Chúa Giêsu, theo hay không theo người. Đây là một sự chọn lựa dứt khoát. Một số đông đã cảm thấy chói tai trước những gì người giảng và đã bỏ đi. Nhưng vẫn còn có nhiều người tin và đi theo người như nhóm 12. Phêrô đã đại diện cho những người tin theo người xác tín. Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống. Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa. Ông đã có một chọn lựa dứt khoát, mạnh mẽ, dựa vào chính niềm tin của mình. Những người từ chối là vì họ không biết, không tin Giêsu Nazareth trước mặt họ là con Thiên Chúa, là đứng đến để lấy máu thịt mình, làm lương thực ban sự sống đời đời cho họ. Điểm thứ hai, tin mừng cũng đặt ra cho Kitô hữu một sự chọn lựa dứt khoát. Tin hay không tin, đón nhận hay từ chối, đây là một quyết định của niềm tin, không thể chỉ dựa trên cảm tính hay dựa trên một lý luận con người để có thể quyết định cách chính xác. Cần phải có tinh thần yêu mến, khiêm tốn và cầu nguyện mới có thể đi đến quyết định theo Chúa rõ ràng, mạnh mẽ và dứt khoát. Còn không sẽ chỉ là thái độ theo Chúa nửa vời, vô tín và từ chối hoàn toàn. Điểm thứ ba, tin theo Chúa Giêsu, Đấng có lời bằng sự sống. Trọng tâm của bài giảng về bánh hằng sống là mặc khải. Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống, người ban sự sống cho nhân loại bằng chính mình máu người được hiến dâng làm của ăn, của uống. Thịt máu của người là chính người. Đón nhận máu thịt người là đón nhận người trọn vẹn cả nhân tính lẫn thiên tính. Do đó, lời khẳng định của Phêrô, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời, là lời đã cách nào đó hiểu được sứ điệp Chúa Giêsu loan báo. Ông không tiên xưng cách ngẫu hứng hay để làm vui lòng thầy mình trước một số anh em từ chối bỏ đi. Ông tiên xưng vì ông hiểu và ông yêu mến đón nhận sứ điệp của Chúa. Một sứ điệp mang lại cho ông và các tông đồ, cũng như những ai tin sức sống mới, sức sống mang lại niềm hy vọng, mang lại lòng can đảm dân thần. Cùng đích của cuộc đời theo Chúa Giêsu chính là ơn cứu độ, là nên thánh, nghĩa là được sống sự sống đời đời của Thiên Chúa. Sự sống ấy Thiên Chúa đã và đang quảng đại trao ban cho nhân loại nơi người con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Tin và theo Chúa Giêsu Kitô bằng nỗ lực sống thực thi lời người chính là con đường đưa tới sự sống của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Đấng ban sự sống đời đời, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương hiến ban chính mình làm lương thực mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Xin cho chúng con khi đón nhận mình máu Thánh Chúa, biết làm cho sự sống của Chúa phát triển nơi cuộc đời chúng con bằng nỗ lực thực thi lời Chúa, dấn thân yêu thương, hy sinh phục vụ mọi người với tất cả đức tin vững vàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Chỉ mà là sự sống, còn hy vọng sống vào Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Có ai hiểu thấu tình yêu Chúa bao la nhiệm màu, từ hư vô cho con hiển diện, để con được sống giữa nơi trần gian. Ôi ân tình Chúa, không cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn con, gọi con làm nhân chứng cho tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thánh hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý, chứng ta phúc âm sống giữa thế nhân, là chút nuôi men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con tin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi chấp nhận làm giáo hoàng là Đức Bi-ô 10 đã chấp nhận đến với thánh giá. Quả thế, các khó khăn đã chỉ gia tăng trên bước đường của Ngài, nhưng lại trở thành nguồn gốc cho tính khiêm nhu, thậm chí là hiền lành trong công việc mục vụ của Ngài. Ngộ chí Đức Bi-ô 10 đã tóm tắt sâu sắc sự thánh thiện cao cả của vị thánh giáo hoàng này, đó là nghèo nhưng phong phú, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, bảo vệ nhiệt thành chân lý công giáo. Người đã hiến trọn nỗ lực để cải tạo lại tất cả trong Chúa Kitô. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X qua đời tại Roma ngày 21 tháng 8 năm 1914, phong thánh năm 1954, nhắc chúng ta nhớ tới một giai đoạn rối rắm và đau thương trong lịch sử giáo hội. Vào giai đoạn này, các lý thuyết duy lý và duy tâm đã đe dọa đức tin nguyên tuyền trong lúc đợi chiến tranh thế giới trên đà bộc phát. Joseph Sarto sinh năm 1835 tại Riese, một làng nhỏ miền Veneti, là con của một gia đình nông dân tầm thường. Sau những năm học chủng viện ở Padua, thầy Joseph Sarto đã thụ phong linh mục, rồi lần lượt làm phó sứ, cha sở, giám mục Manton, giáo chủ Venice và là hồng y vào năm 1893. Tại hội nghị hồng y năm 1903, ngài được bầu kế vị Đức Leo 13. Triều đại giáo hoàng của Ngài nổi bật với những cải tổ phụng vụ liên quan tới sách nhật tụng, phép thánh thể, bình ca và việc trước lễ thường xuyên. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân Ngài giải thích nó mỗi ngày Chúa Nhật. Ngài bắt đầu công việc sửa đổi bộ giáo luật, việc quản trị giáo hội, đặc biệt giáo triều Roma cũng được sửa đổi. Thế nhưng, vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này cũng gặp nhiều khó khăn, trái ý. Ngài cũng bị vướng vào những rối rắm chính trị và giáo lý của một thời đại nhiều xáo trộn. Hơn nữa, Ngài linh cảm sự đe dọa của chiến tranh thế giới thứ nhất sắp bùng nổ vào năm 1914. Ngài qua đời 20 ngày sau chiến tranh bùng nổ. Ngài đã nói, các con yêu dấu, cha hiến dâng mạng sống của cha, hàng triệu người đã chết. Cha muốn giúp tránh nó, nhưng lực bất tòng tâm. Trong chức thư để lại, Ngài viết, tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn được chết nghèo. Thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn và được tôn kính nơi đền thánh Phêrô ở Vatican. Chúa đã ban cho thánh Pio X được tràn đầy sự khôn ngoan thần linh và đức can đảm tông đồ. Ngài đã biểu lộ rõ rệt các đức tính đó trong suốt triều đại giáo hoàng của mình. Trước hết, Ngài bãi bỏ luật phủ quyết mà một số quốc gia vẫn còn giữ về vấn đề bầu chọn giáo hoàng. Tiếp theo, Ngài giải tán Opera dei Congressi, đồng thời các phong trào mà sau này dưới đời Đức Pio XI sẽ lấy tên là Công giáo tiến hành. Tại Pháp, Ngài lên án chính sách bài giáo sĩ của Combes và phản đối luật tách biệt giáo hội khỏi quốc gia. Cuối cùng là vụ kết án thuyết duy tân, ban đầu bằng sắc lệnh Lamentabili, sau là thông điệp Passendi vào năm 1907. Lời nguyện trên lễ vật thúc đẩy chúng ta học theo các bài học của Thánh Pio X hầu hết các mầu nhiệm thần linh với lòng kính cẩn, thông hiệp với chúng bằng đức tin. Trong công cuộc của vị thánh giáo hoàng này, cải tổ phụng vụ là trọng tâm. Chính Ngài đã tuyên bố rằng, từ nguồn suối duy nhất không thể thiếu, đó tức là việc tham dự các mầu nhiệm thần linh, chúng ta có thể mất được tinh thần Kitô hữu đích thực. Một cách nào đó, Ngài đã mở đường cho việc canh tân phụng vụ của Vatican II khi nhấn mạnh việc tham gia tích cực của giáo dân vào thánh lễ, việc canh tân âm nhạc thánh và cổ võ việc hát bình ca truyền thống. Ngài cũng thực hiện việc sửa đổi sách thần vụ bằng cách đặt ưu tiên cho việc đọc toàn bộ thánh vịnh như trong phụng vụ bài đọc có nhắc lại. Trong lãnh vực thánh kinh, Đức Pio X đã có một số biện pháp như thành lập Ủy ban Giáo hoàng nghiên cứu thánh kinh vào năm 1907, lập Viện Kinh Thánh vào năm 1909 và rà soát lại bản phổ thông. Vào một giai đoạn nhiễu nhương khi các Kitô hữu còn được bảo vệ trong đức tin, Thánh Pio X đã chứng tỏ sự vững chắc trong lĩnh vực giáo lý công giáo, ý thức trách nhiệm chủ chân tối cao của mình. Nhưng vì bảo vệ chính thống nồng nhiệt đó, trước hết là một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Phản ứng chống lại các luồng do phái Jansenius quá khắc khổ và duy lý của thời đại, Ngài dần nỗ lực để minh chứng Thiên Chúa là yêu thương. Chính vì thế, Ngài đã cho tái lập việc thường xuyên đến với các bí tích, việc cử hành thánh lễ có sự tham gia tích cực của giáo dân và việc rước lễ thường xuyên. Đặc biệt, vào năm 1910, Ngài ban sắc lệnh cho phép trẻ em đến tuổi có lý trí được rước lễ. Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Pio X, xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân, luôn kiên vững và nhiệt thành trong việc bảo vệ đức tin của mình. Nhưng trước hết, xin cho chúng con biết bắt chước thánh nhân, noi gương thầy chí thánh của mình là chính Chúa Giêsu, để trở thành một con người nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Amen.
Biết bao người thế đang khao khát trong mong từng ngày nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu. Con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài, nguồn hạnh phúc cho ai tìm gặp, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thanh yên con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chiến ta phong tâm sống giữa thế nhân, là chút vui men cho đời tươi thắm. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi trọn đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm, yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.